Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Từ nhân duyên cát bụi thành người, từ nhân duyên người về cát bụi, sắc không, không sắc cuộc đời, có không không có, trò chơi vô thường. Sống là vay mượn giữa nước, sớm con tôi mất như dương trên cành. Từ nhân duyên tôi anh gặp lại, từ nhân duyên oan trái chia tay. Gặp nhau trên thế gian này, quả nhân nhân quả trả vay chung, cũng vì vòng tường buông lung tạo gây nghiệp chướng chất chồng oan khiên. Đã bao kiếp triền miên khổ hải, đắm chìm trong bể ai sông mê. Từ nay giang ngộ quay về, tu tâm dưỡng tánh làm mê không còn. Từ bi chi về vun trồng, hành thâm Phật pháp thoát vòng tử sinh, độ mình độ cả chúng sinh đến bờ giải thoát quang minh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch đại đức giảng sư, kính thưa cùng toàn thể quý Phật tử hiện diện trước pháp tòa hôm nay, xin giới thiệu quý vị Phật tử đại đức Thích Thiện Thuận. Ngài là một vị giảng sư trong ban hoằng pháp của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, là trụ trì viện chuyên tu làng Vạn Hạnh, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hôm nay thật là một duyên lành lớn cho đạo tràng Phật tử Dĩ An nói riêng và Phật tử cho tỉnh Bình Dương chúng con nói chung. Chúng con được duyên lành tỉnh thầy về đây để công bố một thầy pháp nhân này tu niệm Phật một ngày của chúng con. Giờ đây thời đã đổ duyên đã đến, chúng con kính tỉnh đại đức hoan hỷ ban bố pháp đạo để cho hàng Phật tử chúng con được con duyên con đức. Xin kính giới thiệu với Phật tử đại đức Thích Thiện Thuận An Đạo Phật.
Kính thưa tất cả quý Phật tử, sở dĩ mà thầy mệt thầy vẫn phải lên giảng. Thầy nói thiệt, lúc nãy thầy lên là thầy không có thấy đường, bỗng dưng thầy mệt quá. Chính vì thầy thấy mưa mà quý vị cũng tới. Thầy biết trong đây có rất nhiều người giàu có, thậm chí có cả địa vị, mà tại sao phải tới đây để nghe một ông thầy ở núi rừng? Thầy nghĩ rằng quý vị sống rất là có tình với thầy, thì thầy là cái gì đi chăng nữa thì thầy cũng phải nên sống có cái tâm. Cuộc đời này cái gì rồi nó cũng sẽ đổi thay, nhưng tâm và tình của con người chân thật sẽ còn ở lại. Cho nên hôm nay đến với đạo tràng chùa Bùi Bổ, thầy xin phép được trình bày với tất cả quý vị qua chủ đề lòng người xuất gia. Thưa quý vị, cái cuộc sống hiện tại có thể nói là một cuộc sống hết sức là xô bồ. Tại vì nếu chúng ta chậm, chúng ta sẽ không có đuổi kịp với thời đại. Và ai ở lĩnh vực nào cũng vậy, cho dù mình là một cái người đi bán rau, đi bán cải, hoặc giả bán trái cây, hoặc giả đi chạy xe ôm, chúng ta cũng phải hối hả. Hối hả để thêm một cuốc xe nữa, có thêm tiền cho con đi học. Phải không mấy anh? Đó, trời mưa nhưng mà vẫn phải nán lại để mà bán cho hết cái bó rau này, để thêm tiền cho có cơm gạo, chồng con được no lòng. Trời bữa mưa bữa nắng, đâu phải bữa nào cũng bán được đâu. Cái cuộc sống nó dồn dập, nó xô bồ như thế. Tức là nó phát triển, nó hối chúng ta không thể đi rề được. Phải nhanh, phải thật nhanh. Để làm gì? Nói đơn giản tức là để tận dụng mọi cơ hội khi chúng ta đang có. Thì một cái xã hội mà nó hối hả như thế, nó dồn dập như thế, thì chúng ta có bao nhiêu mối lo? Quý vị tính được không? Quý vị tính được mình hiện tại có bao nhiêu những điều mà chúng ta lo, chúng ta nghĩ, chúng ta tính mà nó chưa có xong? Chắc chắn không thể tính hết được. Gom tới gom lui, chúng ta cũng cứ lo. Nghĩ qua nghĩ lại, chúng ta cứ buồn. Rồi xét trước xét sau, cũng lo. Cuộc đời của mình gắn liền với lo và buồn. Không phải lo xong rồi chúng ta được vui đâu. Lo rồi còn bị phiền não, còn buồn phiền. Chính vì chúng ta hối hả, chúng ta tất bật với cuộc sống, lo toan, phiền muộn, dường như nó không có bớt, thậm chí nó còn tăng thêm. Không phải ngày trước chúng ta nghèo, chúng ta lo, mà ngày nay chúng ta có tiền rồi chúng ta hết lo. Nó chuyển sang những mối lo khác, và có không ít người ước gì trở lại thời cơ hàng. Trong đó có thầy. Không phải bây giờ thầy giàu, nhưng mà thầy thỉnh thoảng thầy cũng ước gì thầy trở lại cái nếp sống ngày xưa của một tu sĩ còn gắn liền trên ghế của giảng đường Phật học. Thầy mình dạy cái gì mình làm cái nấy, cứ đúng giờ, chúng đi tụng kinh mình cũng đi tụng kinh, các thầy đi làm cỏ mình cũng xách cuốc đi làm cỏ, các thầy ngồi thiền thì mình cũng xách bồ đòn đi lên thiền đường ngồi thiền. Sống sao nó bình yên quá, nó lặng lẽ quá. Cho tới hôm nay, thật sự thầy mới thấy được người xuất gia mệt vô cùng là mệt. Dù giá trị của người xuất gia nó có, nhưng căn bản bình đẳng của một con người trong xã hội thì thầy thấy nó cũng có nhiều điều rất là mệt, mệt lắm. Nhưng mà tại sao mình lại phải xuất gia? Xuất gia tức là ra khỏi nhà. Đây là một cái thuật ngữ chung ở trong Phật giáo, chỉ cho những người rời khỏi gia đình của mình đi tu tập. Nhưng mà tu ở đâu, tu pháp môn gì, chuyện đó chúng ta phan đã bàn. Xuất gia tức là điều trước hết chúng ta phải rời khỏi gia đình của mình, từ bỏ những người thân, và chúng ta sống một đời thanh bần mà Phật giáo gọi là sống phạm hạnh. Phạm hạnh tức là phẩm hạnh thanh tịnh, chứ không phải vi phạm vào trong cái đức hạnh. Chữ phạm hạnh là một thuật ngữ của Phật giáo. Trước khi Đức Phật ra đời ở Ấn Độ cổ đại cũng đã có rất nhiều đạo phái. Và những đạo phái này cũng chủ trương người ta khi mà đã đứng tuổi rồi, tức là sau khi đã lập nên sự nghiệp, con cái vừa lớn khôn, là người đàn ông phải từ bỏ gia đình vào ở trong rừng tu tập. Tu pháp môn gì không cần biết, nhưng mà phải rời xa cái sự ồn ào náo nhiệt, rời xa những thứ mà mình đã gắn bó cả tuổi thanh xuân để gây dựng lên nó, bỏ hết tất cả ở phía sau lưng, để sống một đời không vướng bận đến tiền bạc, danh vọng, địa vị. Đó gọi là người xuất gia phạm hạnh, không màng danh lợi, không hướng tới dục lạc, chỉ mong cầu giải thoát. Và họ ở trong rừng sâu, những ở nơi xa, thanh tịnh, vắng vẻ và hoàn toàn cách ly với đời sống thế tục. Ngày xưa là như thế đó. Cho nên chùa là chúng ta phải đi tới những cái nơi vắng mới có chùa. Nhưng còn bây giờ là chùa nó nằm ở ngay phố, chùa nó nằm ở bên cạnh nhà, nằm ở trong lòng dân. Cho nên ít nhiều đời sống tu tập của người xuất gia cũng bị ảnh hưởng. Chuyện này rất là rõ ràng. Tại vì thầy học lịch sử của Phật giáo, thầy thấy ngày xưa những ngôi chùa nó ở sâu trong núi, dân chúng không có tới. Và ở trong chùa đó các thầy tự canh tác để sinh sống, tức là tự làm rẫy làm ruộng. Ngày xưa là các thầy tự phải cày ruộng, tự phải trồng tỉa là nuôi sống. Tại vì từ nhà mà đi tới chùa có khi phải đi băng qua mấy dãy núi, qua suối, qua đèo ở nơi xa xôi vắng vẻ đó mới tu tập được. Đời sống của người xuất gia ngày xưa đó, thưa quý vị, thật ra rất là đơn giản. Mình lấy cái mốc lịch sử của Đức Phật đi, tức là cái thời mà khi Đức Phật còn tại thế, thì tất cả những ai có nhân duyên được Đức Phật độ cho xuất gia, và các vị thánh đệ tử của Đức Phật thế độ cho được xuất gia tu tập, thì tài sản của những người xuất gia thời đó chỉ có một cái bình bát với lại ba tấm cà sa. Bình bát để đi xin cơm, nuôi lấy cái thân mạng này, nhưng ca sa thì để che lấy cơ thể, giữ sức khỏe, mà cùng với lại cơm của thí chủ cho đó, ăn để nuôi thân mạng này, giữ thân mạng này, để cầu cho phát triển được cái huệ mạng, tức là cái đời sống trí huệ. Nói như thế không phải là những người cư sĩ Phật tử ở tại nhà người ta không có trí huệ, nhưng mà vì người ta không có đủ thời gian để người ta tu tập, phải lo cho chồng, lo cho vợ, lo cho con, xong rồi lo cho cháu. Mà không phải lo cơm, lo áo không, còn lo ngay cả những chuyện dựng vợ gả chồng. Rồi vợ chồng nó đâu phải xuôi chèo mát mái hoài đâu, có khi nó cũng xáo trộn, rồi đời của cha mẹ cũng phải bận lòng, có khi cũng bấp bênh và đau khổ theo từng đứa con của mình. Cho nên không còn thời gian nữa để tu tập và phục vụ cho những người xuất gia bằng những bữa cơm đạm bạc. Thì các thầy được các Phật tử rất cung kính đảnh lễ, nhưng mà khi đi khất thực thì bình đẳng như nhau. Phật tử cúng dường cái gì ăn cái nấy, thầy đi khất thực rồi thầy biết. Đưa cơm nó nguội ngắt, nguội ngơ, xúc vô mấy thầy cũng phải ăn. Ăn cơm để mà sống, sống để tu tập, để phát triển huệ mạng của mình. Đời sống nó thầm lặng như vậy đó, nó bình dị như vậy đó, lánh xa thế tục ồn ào, không còn cần cái gì nữa hết. Cho nên trong kinh Tăng Nhất A Hàm có dạy, người xuống tóc xuất gia học đạo thì trước hết cần phải có niềm tin vững chắc. Nếu không đủ ý nghĩa như tên gọi này thì chớ nên xưng là đệ tử của Thích Ca Như Lai. Chắc chắn nếu không có niềm tin vững chắc không bao giờ xuất gia tu tập được. Chính bản thân thầy biết. Khi hồi nhỏ thầy thích đi tu, đơn giản chỉ vì thích đi tu thôi. Nhưng khi xuất gia tu tập rồi, thầy mới thấy được con đường của người xuất gia đi, nó chông gai, nó nó bồng bềnh lắm, nó mong manh lắm, và có thể nó sẽ bị đảo lộn, giống như một chiếc thuyền con giữa sóng ba đào. Không phải từ niềm tin kiên cố để cầu xuất gia thì rồi một ngày kia sẽ phải rời xa nếp sống này. Cho nên quý vị thấy đó, có nhiều người ở trong chùa một thời gian cũng dài, 20 năm, 30 năm, rồi cũng không giữ được nếp áo tu này mà phải trở về hòa nhập với đời thường. Nhưng một khi đã trở về với đời thường, họ khó sống lắm. Rất là khó sống, vì đã một thời gian đã thọ nhận của đàn na tính thế, cho nên cái nợ nó vẫn còn. Cho nên họ làm cái gì cũng không thành công hết. Rồi sóng dập gió dồi cũng phải quay trở lại cửa thiền với một tấm thân tàn tạ. Lòng thì rách nát bởi hận thù, còn thân thì tơi tả bởi phong ba. Xuất gia mà không có niềm tin vững chắc thì không thể nào tu tập được, thưa đại chúng. Cho nên người xuất gia, Đức Phật dạy phải phát bốn điều nguyện lớn. Thứ nhất là nguyện độ cho tất cả các chúng sanh. Thứ hai là nguyện trừ tất cả những nghiệp chướng cho chúng sanh. Thứ ba là nguyện đoạn cho tất cả các tà kiến của chúng sanh. Và thứ tư là nguyện độ cho tất cả các chúng sanh thoát khỏi sanh tử. Tóm lại, người xuất gia không có làm gì cho bản thân mình hết, không có lo gì cho mình hết. Khi thầy học cái điều này, thầy thấy trong kinh Đức Phật nói đó, cái này nó khác với tứ quần thệ nguyện. Tức là phải hy sinh vì người khác mới xuất gia, chứ không phải là xuất gia mà để cho mình bước lên tòa sen để mà phóng hào quang để cho người khác lại, để người khác tôn mình là Phật thì không được. Phải xác định rõ bốn cái điều nguyện lớn. Thứ nhất, thầy xin nhắc lại, đó là nguyện cứu khổ cứu nạn cho tất cả chúng sanh. Tức là giúp chúng sanh họ đang bị khổ nạn đó, làm sao để giúp họ cho bằng được, không bằng vật chất thì nhất định phải bằng tinh thần. Thứ hai, tức là nguyện trừ chướng hoặc của chúng sanh, tức là làm sao để giúp chúng sanh trừ sạch đi những nghiệp chướng và những mê lầm của họ. Mình chưa xong đó mình lo cho người ta. Hồi đó thầy học cái điều này, thầy có nhiều cái suy nghĩ không đồng tình, và thầy có hỏi thì được các hòa thượng giải, mình mới hiểu ra. Trong khi mình tu tập, mình chưa có lo mình xong, mình còn mê gần chết. Thí dụ như đem ly nước lạnh với một ly cà phê đá là chắc chắn là mình phải uống ly nước lạnh rồi, phải không? Nhưng mà con mắt không có rời ly cà phê đá, tại vì cái nghiệp chướng mình nó còn. Chứ nhìn ly cà phê đá thì mình vẫn thèm, nhưng mà trước mặt mọi người thì phải uống ly nước lạnh cho nó tăng cái tư cách của mình lên. Tức là mình dối lòng của mình. Quý vị thấy như dọn bàn ăn đó, không có nhiều người đó thì mình đâu có dám ăn, mình chỉ ăn những món ở trước mặt mình thôi. Mà mấy người kia đứng dậy hết là mình biến thành ăn chay trường, tức là chỗ nào cũng trường tới gấp được hết. Phải không mấy vị ở phía sau nhà tổ? Trong khi mình còn đầy dẫy nghiệp chướng thì làm sao mình phát nguyện mình trừ, dứt trừ cái nghiệp chướng và cái mê hoặc của chúng sanh mà bắt buộc phải phát nguyện. Cái thứ ba đó là nguyện đoạn tất cả tà kiến của chúng sanh. Quý vị nghĩ có nghiệp chướng đã là khó độ rồi. Tức là những chúng sanh, thí dụ giờ nó mê bạc bài, nó mê vợ bé, nó mê cà phê đèn hóng sáng, nó mê cá độ, rồi nó mê thuộc bi da, nó mê đủ thứ chuyện hết, là độ là khó rồi, cái đó nghiệp chướng đó. Bây giờ tà kiến là còn khó nữa. Thí dụ nó đang có những cái quan điểm rằng hành hạ người khác đau khổ thì mình sẽ được giải thoát. Hoặc giả là mình làm sao để làm cho người khác phải khổ lên bờ xuống ruộng thì mình mới hả dạ. Cái đó là tà kiến. Hoặc giả là nó làm những cái điều mà không đúng chánh pháp, thí dụ như nhịn đói để giải thoát. Làm gì có cái chuyện nhịn đói giải thoát, ăn còn chết, đừng nói nhịn đói mà giải thoát, phải không quý vị? Đó, hoặc giả là ăn thứ này không ăn thứ kia, ăn thứ kia không ăn thứ nọ, ăn thuần một thứ được giải thoát, cái đó gọi là tà kiến đó. Những cái quan niệm tà đó quý vị biết rất là khó, thì làm sao mà độ cho hết những tà kiến của chúng sanh. Thỉnh thoảng trong mình đây cũng còn tà kiến, chứ đừng có nói giỡn. Trong bản thân mình nè, cũng còn có những cái quan niệm tà kiến. Thí dụ như coi ngày, coi giờ, cúng sao, cúng hạn. Ủa quên, chùa này mùng 8 Tết có cúng sao không? Có cũng nói. Sợ ai không dám nói. Cái đó trong kinh không có dạy. Đức Phật không có dạy. Và Đức Phật cũng khẳng định rằng là ai mà xem sao, coi tướng, bói quẻ, đoán tốt, lành, xấu, xa, tức là kiết hung những cái điềm mê chiêm bao, rồi cúng giải trừ, tất cả những cái đó đều là tà kiến, tức là quan điểm sai lầm, quan điểm không có đúng đắn, vì nó không có đưa tới cái sự giải thoát cho mình. Nó không bắt đầu từ một nhân an lành thì không bao giờ đưa đến một cái quả an lành. Đức Phật dạy nhân quả rất là rõ ràng. Ai cũng đi tới cúng sao mà không biết cái sao nào nó chiếu mình. Quan niệm ngộ vậy. Giống như hai anh em, cái em đó, nó sanh đôi mà quý vị biết nó sanh cùng ngày, cùng giờ. Vậy mà thằng anh thì thành đạt, còn thằng em thì nó nghèo tàn mạc. Thì vậy sao nào chiếu vô? Nếu một ngôi sao chiếu vô, thì tại sao một người kiểu vậy, một người kiểu khác? Như vậy là phải hai ngôi sao. Nhưng mà nó sanh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, cùng giờ thì sao hai ngôi sao được? Phải không quý vị? Một chuyện đó thôi, chúng ta sẽ thấy được rằng cái chuyện mà sinh xăm bối quẻ, cúng sao, giải hạn, mấy cái chuyện đó là tà kiến. Vậy mà bắt buộc người mà phát nguyện phải đoạn trừ hết tà kiến chúng sanh mới được xuất gia. Nhưng cái thệ nguyện thứ tư nó nặng hơn, đó là phải độ cho tất cả chúng sanh được giải thoát. Chấm dứt tà kiến chưa đủ mà phải giải thoát. Tức là chấm dứt tà kiến chỉ có mới có gạo thôi, chưa có cơm. Bây giờ phải làm sao cho có lửa, có nước vô nấu cơm, rồi phải có một miếng rau luộc, có một miếng xì dầu nữa chứ. Chứ cơm không xong ăn. Đó, phải độ tất cả chúng sanh được giải thoát thì mới phát nguyện xuất gia. Quý vị thấy đó, có phải là cái gánh của người xuất gia nó nặng không? Chắc chắn là không phải để cho bản thân của mình được lợi ích. Mà ngay từ đầu phải xác định được mục đích của mình, đó là vì làm lợi ích cho số đông, vì làm lợi ích và an lạc cho chư thiên và loài người. Tức là phải vì cái số đông chứ không vì bản thân mình. Khi thấy được cái trách nhiệm của mình nó nặng nề và cái nhiệm vụ của mình nó thiêng liêng như vậy, cho nên mình mới có thể chịu khó chịu khổ được. Quý vị ở nhà nhiều khi bị nạt nộ la lối 2-3 tiếng, chúng ta nhịn được cho tiếng thứ 3 mình cự. Còn mấy thầy là bị dán vô đầu 2 chữ từ bi và thêm cái 2 chữ hỷ xả. Cho nên tha hồ mà mắng nhiếc sỉ nhục mấy thầy mấy cô. Ông tu hành mà ông từ bi hả? Bà tu hành bà ông hỷ xả hả? Tu kiểu gì vậy? Đi ra đời đi. Thầy có bị người ta mắng thầy vậy đó. Và thầy nghĩ các sư cô cũng có bị gì. Thỉnh thoảng thầy thấy các sư cô mà thầy dạy học đó thì còn nhỏ mà trình độ tu tập nó chưa có nhiều, kinh nghiệm tu tập chưa có, đạo hạnh chưa sâu dày, cho nên thỉnh thoảng cũng còn những tham sân của đời thường. Vậy mà nở lòng nào mắng mấy thầy mấy cô. Có cái bác đó tới mắng thầy nha, mắng thầy lâu rồi, cũng cả chục năm rồi, tới mắng thầy nói tu hành mà nghe ích kỷ. Tại vì tới thầy nói chuyện chút xíu rồi thầy bận công chuyện, thầy đi làm, thầy làm công chuyện thầy không tiếp được, rồi thầy nói xin lỗi bác này kia cái nọ, rồi bà mà bà nói toàn là chuyện gì không thầy nghe thầy không có hiểu. Đại khái là bà than phiền là con dâu bà nó xấu, rồi con trai xấu, ai cũng xấu hết. Rồi thầy nói bác ơi bác tu làm sao mà xung quanh bác xấu không à, có mình bác tốt à. Bà nói thầy nghe không được mà thầy kiên nhẫn lắm. Thầy nói bác bây giờ bác nói nhanh giùm thầy đi, thầy bận rồi, thầy có thể nghe được 5 phút 10 phút nữa. Ông tu vậy đó hả? À, ai nuôi ông ăn mà bây giờ người ta có chuyện tới, người ta nhờ ông hẹn 5 phút, 10 phút. Thầy phải nín, để cho bà la cho đã đi. Bà nói mà quý vị biết không? Thầy nghĩ nhiều khi nó cũng đau lòng lắm. Nếu ai là cái người mà đẻ ra thầy mà nghe những người đó sỉ vả như thế, chắc là ba má thầy sẽ buồn lắm. Ông nghĩ coi bây giờ người ta đói khát, người ta không có, còn ông ăn sung mặc sướng, ông có làm gì đâu, cơm ăn ngày 3 bữa. Đem vô chùa có mấy hột gạo mà sỉ nhục mình được rồi đó con. Để bà nói xong, thầy nói thiệt, lúc đó là thầy đã chảy nước mắt rồi. Thầy nghĩ là bà bác này quá đáng, nhưng mà thầy chỉ nghĩ một điều là chắc là bác đang gặp cái chuyện gì nó bức xúc lắm, cho nên không gặp ai, thầy xui xẻo gặp bà. Cho nên là bà trút hết cho thầy, mà thầy không cho bà có cơ hội nói, cho nên bà đổ hết. Thầy mới nói bác, thầy mới hỏi như thế này, bác à, nếu con của bác xuất gia, con trai con gái của bác xuất gia tu tập, mà bỗng dưng một ngày kia có một người xa lạ tới sỉ nhục không tiếc lời, bác chứng kiến bác có đau lòng không? Lúc đó bà mới nín, bà mới im. Mà quý vị biết đó, bà nhỏ con lắm, bà nhỏ con, bà khum khum, bà đi bà ho khò khẹt, mà khi bà la chửi thầy á, trời, giọng bà thanh hơn cả Thanh Kim Huệ, thánh thoát vậy đó. Trời ơi, bà la bà hét mà nổi gân cổ lên, thầy sợ bà đứt gân máu nữa chứ. Tại bà lớn tuổi rồi, cho nên là thầy chỉ nói nhẹ vậy. Thì lúc đó bà mới cúi xuống, bà mới nói cho con xin lỗi, cũng nãy là tôi với ông không vậy, cho con xin lỗi. Khi bà nói cái tiếng xin lỗi, thầy nói thiệt lại quý vị, thầy không cầm được nước mắt. Lúc đó thầy khóc quá chừng, không phải khóc vì cái tiếng xin lỗi của bà, nhưng mà tự nhiên thầy thấy nó buồn quá đi, nó buồn quá. Cho nên mình phát hiện, phát nguyện đoạn trừ tà kiến của chúng sanh, mình mới chịu đựng nổi những cái cảnh này. Còn nếu không, trời ơi, thì mới thấy được cái giá trị của Đức Phật dạy ở trong kinh. Ai xuất gia cũng được với một điều kiện, rằng phải hội đủ 4 yếu tố. Đoạn trừ tất cả tà kiến của chúng sanh, nghiệp chướng của chúng sanh, mê hoặc của chúng sanh, rồi độ chúng sanh đó cho thành tựu được hết và giải thoát, thì mình mới nghĩ tới mình. Cho nên những người xuất gia được tôn kính chính là ở cái chỗ tâm hồn họ nó cao thượng. Thầy đã từng nói với lại quý vị mà, nhận đời manh áo chén cơm, tặng đời trọn cả tâm hồn thanh cao. Ai cũng có một cái ước mơ tận trái tim của mình, ai cũng có những cái niềm vui của tuổi thanh xuân. Nhưng đối với các thầy, niềm vui đó đã khép lại và nó biến thành thệ nguyện. Ước mơ đó nó trở thành những cái cao thượng hơn, đó là hướng về sự an lạc và bình yên cho mọi người. Không được giận dù người đó có đối xử tệ với mình, không được buồn dù người đó có sỉ nhục mình. Bởi vì mình học đạo từ bi, mình hành theo công hạnh hỷ xả, cho nên vui buồn nào rồi chúng ta cũng phải gác lại, để thấy trách nhiệm của mình thiêng liêng hơn, cao cả hơn. Và họ là một trong số người nặng tà kiến, nặng nghiệp chướng, mà mình có trách nhiệm phải gánh vác lấy họ. Khổ vậy đó, bà mắng chửi mình mà mình không được giận, bà không được buồn, bà thậm chí còn cười, còn phải cứu vớt bà, còn độ bà nữa. Nhiều khi thấy Đức Phật ép đệ tử quá, thầy thấy Đức Phật quá là ép đệ tử xuất gia của mình. Nhưng nếu không có niềm tin kiên cố vào những điều mình đã phát nguyện này, chắc chắn đời xuất gia nó tầm thường lắm. Phải không quý vị? Trong khi quý vị đó là ở nhà rất có địa vị, từng làm quan chức cao cấp, thậm chí bây giờ chúng ta các vị cũng lớn tuổi, có cháu kêu bằng ông bà, vậy mà gặp các thầy các chú còn nhỏ cũng chắp tay, cũng bạch thầy, cũng chào chú xưng con, tức là biểu thị cái sự cung kính của mình. Mình cung kính cái công hạnh, cái tâm hạnh, Người xuất gia có cái công hạnh đó mới được gọi là người xuất gia. Vì Đức Phật xác định được rồi, con đường mà để mình thành tựu được lời thệ nguyện bao la đó và được loài người người ta tôn trọng để mình giải thoát, rũ bỏ mọi phiền muộn, chỉ có cách lấy niềm vui của cuộc đời làm niềm vui của mình, lấy hạnh phúc của tha nhân làm hạnh phúc cho bản thân của mình. Người ta còn đau khổ thì mình chưa được giải thoát. Đó là những người sống đúng nghĩa của hai chữ xuất gia. Vấn đề ngược lại thì thầy không dám bàn, tại vì cũng có những con người hết sức là phàm phu, dù thân đã xuất gia nhưng tâm chưa xuất gia, cho nên họ vẫn còn có những cách hành xử rất là trần tục. Thì những người này Đức Phật đã cho rằng họ là những kẻ không xứng đáng. Thân xuất gia là chỉ thân mình rời khỏi cái nhà thôi, nhưng mà tâm thì còn đắm chìm trong những thứ ham muốn, những dục lạc hoặc là những cái tham vọng của cuộc đời thường. Thân xuất gia mà tâm không xuất gia thì không thể nào thành tựu được. Và thầy cũng thấy hiện tượng này bây giờ cũng hơi nhiều, rất là nhiều. Lợi dụng vào niềm tin của đệ tử, của chúng Phật tử và của xã hội bây giờ đang hướng về đời sống tâm linh, cho nên có một số người vốn là những tu sĩ xuất gia đúng, hành đúng nghĩa, nhưng bị xã hội qua và mất đi cái tư cách của người xuất gia ban đầu, họ trở thành những con người rất tầm thường. Cho nên Đức Phật dạy phải thân và tâm xuất gia mới trọn nghĩa. Tức là thân vừa xuất gia mà tâm cũng phải xuất gia. Thân là rời khỏi gia đình, rời khỏi người thân, và tâm thì phải rời khỏi những thứ mà chúng ta đắm chìm trong ham muốn, trong những cái thứ mà cái nhu cầu của người bình thường trong cuộc sống chúng ta cũng không có màng. Quý vị biết khi thầy mới vô chùa đó, sở dĩ mà thầy bức xúc, thầy hay gây với mấy bác Phật tử là tại vì mấy bác nặng lời với mấy thầy, mấy chú. Mà trong cái nhóm của thầy xuất gia toàn bộ là con nhà giàu hết, chỉ trừ mình thầy ra thôi. Tất cả đều là con nhà giàu, con trai một hết. Nhưng mà sở dĩ trong cái nhóm 5-6 người đó là thầy trắng nhất. Còn mấy ông kia thì toàn là Myanmar mới qua không. Nó mặn mồi quá. Rồi nhìn thấy đen đen dơ dơ, mấy bác đó tưởng đó là con nhà nghèo, bác mắng ghê lắm. Mắng nghiết đủ thứ hết trơn, mà trong cái nhà mấy người đó giàu lắm, quý vị biết toàn là chủ tiệm vàng lớn không. Quý vị biết cái nhóm đó xuất gia là làm kinh động một cái thời đó, tức là mấy năm mà 80 mấy 90 đó. Không có, rất là khó xuất gia, mà thời trẻ cũng rất là khó xuất gia, quý vị biết. Nó bây giờ hỏi mấy em thanh niên ở ngoài đó coi xuất gia không con, chắc thêm dấu sắc thì mấy đứa con chịu phải không? Xuất gia thì đồng ý, chứ xuất gia thì hãy đợi đấy, phải không con? Mà thời đó mấy đứa con biết là mấy người này còn rất là trẻ, đã vô chùa đã xuất gia rồi mà hiền lắm, bị mấy bác Phật tử ăn hiếp, ta đâu biết con nhà ai. Nó rồi ăn hiếp rồi la mắng, rồi tưởng đâu là giống như cái kiểu mà con nhà không có cơm ăn, không có áo mặc, cho nên mới bỏ vô chùa, có bác nói vậy đó. Cho nên là thầy bực quá, thầy mới cãi lại, thầy nói xin lỗi nha, nhà của mấy người này mà lấy vàng ra mà chọi bà cũng lỗ đầu. Chứ đừng có nói nhà người ta giàu có mà bà mắng, mà mấy ông thầy nó tỉnh bơ à. Ông nói không nói làm chi, chỉ có thầy bức xúc tại thầy hồi đó thầy hay chót chét lắm. Thầy nghe vậy thầy khó chịu lắm, thầy chịu không nổi, dằn mâm sáng chén rồi ăn đi, ăn cho nhớ thầy tu hạnh gì. Trời đất quỷ thần, bà đi tới bà nấu cơm cho mấy ông thầy ăn mà bà còn thòng thêm câu đó, quý vị ăn vô không? Ăn không vô. Thầy nói ai mời, ai biểu bà tới đây bà nấu cơm, bà nấu cho đã rồi bà dằn mâm sáng chén. Tại vì mấy bà cũng phát tâm đi tới chùa làm công quả mà, nó nấu đã rồi ăn. Tại vì mấy thầy nhiều khi đi học về trễ đó, rồi bả chờ không được, bả bận gì bả lo chạy về nhà sớm thì thôi cứ chạy về đi, người ta đi sao người ta dọn, bả không chịu, bả phải ăn cho hết rồi bả dọn dẹp. Thì có lần thầy kể quý vị nghe đó, là đi học mà quý vị biết xe đạp bể bánh mà không có tiền giá bánh, không có tiền giá bánh xe. Năm 89 khổ tới cái mức vậy đó, dẫn bộ mà học tan trường 5 giờ dẫn về tới chùa 6 giờ mà quy định là 5 giờ rưỡi là ăn xong là phải dẹp hết. Vậy mà 5 giờ rưỡi bà đành đặng bà dẹp hết, còn ba chú nữa đi bộ về không có gì ăn hết, bà dẹp hết mà bà dẹp mà quý vị biết dẹp đi đâu không? Tức là đổ vô trong một cái xô, và cái xô đó cho một cái nhà mà nuôi heo để hồi lơ tới hồi lấy cơm cặn để ăn đó, cho heo ăn đó. Bà đổ hết nữa mà bà biết còn ba người nữa. Thì thầy đi về trước, thầy ăn cơm, thầy đi tắm, thầy xách bộ đồ đi tắm. Thì cái bếp nó kế cái nhà tắm, thầy tắm thì mấy ông chú đó về mới dở lòng bàn ra không có, mới thấy có mấy cái bánh ít, hỏi bánh ít thì của ai vậy? Bà nói của ai kệ cha, người ta hỏi gì không phải của mình. Trời ơi, thầy nghe thì thầy thấy mấy bà, cái bà này bà, lúc đó thầy tức lắm, không phải nói thầy nha, nói mấy sư huynh thôi, nhưng mà thầy tức lắm. Thầy thấy mấy bà này là quá quắc lắm. Mấy ổng nói thì giờ hỏi của ai ăn được không, đói bụng quá. Bà nói không phải của mình mà lấy làm chi, mấy ông mà tu hành cái gì tối ngày đi chơi không mà. Thầy mở cửa thầy đi ra liền. Tại nói tới mấy ông là trong đó có thầy đó. Thầy đi ra thầy hỏi, tại thầy mới vô nha, vô là tắm thầy đi ra thở. Bà nói mấy ông là mấy ông nào? Tôi không biết, tôi nói vậy đó, ai có ghẻ né rùi. Quý vị, cái tiếng có ghẻ né rùi là cái tiếng đó, cái tiếng dân gian mà nó nặng lắm nha. Nó vừa không thanh mà nó nặng nề nữa. Tức là nó cũng đồng nghĩa có tịch rụt rịch. Quý vị biết không, trời bả nạt luôn thầy á. Thầy nói là bà không có được phép nói như vậy. Bà đi tới đây bà nấu cơm cho mấy thầy mấy chú ăn, bà không có được phép mà sỉ giả các thầy các chú như vậy. Bà nói tôi nói đã làm gì tôi? Ủa, bà giữ dế sợ dữ. Thầy hỏi bây giờ bà muốn cái gì? Tôi không đồng ý cho bà tới chùa này bà nấu cơm nữa. Tại vì bà phát nguyện bà tới bà nấu chứ đâu có ai bắt buộc bà. Bà nói trời Phật Thánh Thần ơi, tôi bỏ chồng bỏ con tới đây tôi nấu cơm cho ăn, còn xài xẻ tôi làm sao vậy trời ơi. Mà bà hét lên mà quý vị biết cho bà hét mà thầy vừa mắc cười mà vừa tức. Mà bà dậy tê 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 vậy. Thầy thấy bà dữ quá, thầy nói đâu có ai kêu bà tới nấu đâu. Bà nấu bà quan hỷ, bà nấu chứ bà làm gì kỳ quá, bà sỉ nhục người ta đâu có được. Nếu như mấy người này là con của bà đẻ ra, bà có bỏ đói không? Bà có đau xót không? Thầy hỏi bà vậy. Vậy mà bà lên mét sư ông á. Bà nói à, chú Thuận vô chùa chưa ăn hết hủ chao nữa mà chửi con, rủa con, bà già. Mà bà thêm vô chữ ó đâm nữa chứ. Mà thầy đâu có nói. Thầy nhớ thầy đâu có nói chú Thượng rủa con là bà già ó đâm. Trời, bà nói láo, bà giọng ngữ ghê luôn vậy. Bà lên bà nói liền luôn mà có thầy với ba ông chú đó nghe luôn á. Thầy nói thua bà này. Vậy mà bà cũng giận thầy, bà không đi chùa thiệt. Bà thầy cũng quên. Rồi mấy thầy cũng nấu, mấy tháng sau cái bà đi tới chùa, bà sám hối. Thầy làm hương đăng, thầy xếp kệ tụng kinh ra, thầy xếp. Thầy gặp bà nói ủa lâu quá không gặp bà mà sao bà không đi chùa. Bà nói tôi ghét bằng mặt ông tôi không đi. Bà nói thẳng trước mặt thầy ngay chánh điện là tôi ghét bằng mặt ông tôi không đi. Lúc đó thầy mới nhớ lại chiến sự ngày xưa. Nói gì thì nói, mấy bà đó cũng nấu cơm cho thầy ăn. Nếu không có sự đóng góp của mấy bà chằn đó, sẽ không có một thầy Thiện Thuận ngày hôm nay, phải không? Dầu sao đó thầy cũng ở đó thời gian, mấy bác đã nấu cơm cho mình ăn, nói gì thì nói chứ người ta cũng cực khổ. Mà quý vị biết những năm tháng đó là kinh tế nước nhà nó kiệt quệ, khó khăn lắm, mà người ta cũng đi tới chùa người ta nấu cho mình ăn. Cái tình của người ta có, chỉ vì một chút cái sân si của cái nghiệp chướng nó chưa có bỏ được, cho nên mấy bà nói như vậy thôi. Chứ mình mang ơn người ta, hàng tín vẫn còn nhớ bát cơm phiếu mẫu mà. Huống chi mấy người đã từng nấu cơm cho thầy ăn, mặc dù cũng chì chiết, nhưng mà thầy xưa thầy không ăn, vẫn đói không ăn. Xong rồi chế mì lá bồ đề. Cái mì mà nó nằm trong cái bao giấy, quý vị nhớ không? Cái bao bằng giấy mà cái bọc, cái giấy gói đường, cái giấy mà nó đen thù lùi, nó màu giấy dầu á. Mà một cái gói mì nó bự lắm nha, thầy nghĩ là nó bằng gấp đôi cái gói mì bây giờ. mà đó thì ăn lần hai gói. Không phải ăn bằng cái tô đó, ăn bằng cái thao. Chế vô cái thao đó, ăn hai gói chưa hết. Chưa hết đói nữa, không biết sao đó, ăn ghê lắm. Thời trai trẻ mà ăn dữ lắm. Đó. Mà sư ông cũng thương, sư ông cũng để cho ăn. Chứ không ăn rồi uống thuốc rồi làm sao? Ăn mà ốm nhơ muốn rờ mà bốn mấy năm chục ký mà ăn lần hai gói mì. Vậy mà có ông sư huynh ông băng ăn ba gói nữa chứ. Thầy sợ ông luôn, ông ăn lần 8-9 chén cơm trẻ làm tư lùa 4 đũa hết à. Tức là một chén cơm ông trẻ ra làm tư là ông dít một cái là xong một góc, dít một cái là xong một góc, đâu có gì ăn đâu. Ông ăn mà nhìn thấy thèm luôn. Vô chùa 3 tháng đầu lên 5 ký. Ông nói trong, mà trong khi ở nhà là cậu ấm không ăn được, không ăn cái gì được mà vô chùa ăn toàn là rau chấm nước tương không mà lên cứ 3 tháng lên 5 ký đều đều và 6 tháng lên 10 ký. Thầy nói 10 ký là một thúng thịt đó chứ không phải giỡn đâu. Nó mua một thúng thịt về mà giác mỏng ra mà đắp hết lên người nó cũng dày ra được 2 phân. Cho nên người mà xuất gia cả thân lẫn tâm, tức là tự nguyện, không ai ép buộc, tự đáy lòng của mình phát nguyện, rời xa những thân tình quyến thuộc, rời xa cả những ước mơ của mình, cả tuổi thanh xuân của mình và những gì mình đang có, khép lại ở đó để bắt đầu một chặng đường mới. Chặng đường đó chỉ có đặt sự an lạc của chúng sanh lên hàng đầu, sự giải thoát của người khác lên hàng đầu, người đó mới có thể tu tập được. Còn nếu không giữ được thì một thời gian ngắn rồi cũng phải rời xa chuông mỏ, lẫn lộn chốn thị thành. Chắc chắn là như thế. Có một số người thì cảm thấy không kham được cái đời sống của người xuất gia. Họ ở tại gia nhưng mà tâm là tâm của người xuất gia. Tức là làm được cái gì họ sẵn sàng làm. Thì ở đây quý vị biết, ở một cái góc độ nào đó phải ghi nhận rằng những người mà thân không xuất gia, tâm xuất gia lại là những người có lý tưởng lớn. Ở trong kinh gọi là Bồ Tát Hạnh đó. Tức là cái hình tướng xuất gia nhiều khi nó không phù hợp để mà len lỏi vào trong cuộc đời, để giúp cho mọi người chia sẻ bằng cái tinh thần cho họ bớt khổ, không làm được. Cho nên họ phải giữ lại cái thân tướng của người tại gia, nhưng mà tâm hạnh của họ hoàn toàn là tâm của một người xuất gia. Thì quý vị biết đây là một cái điều mà phải nói hết sức là quan trọng. Hình thức này là hình thức của các vị mật hành. Hay chúng ta nói gọn, tức là những gì phát tâm rộng lớn, sợ cái hình thức xuất gia nó không làm lợi ích được hết, cho nên họ giữ cái tướng tại gia nhưng tâm xuất gia. Và thầy có biết đời này cũng có nhiều Phật tử sống nghiêm túc lắm. Tuy rằng họ không xuất gia, không cạo đầu, không mặc cà sa, nhưng mà tâm của họ sống rất là trong sáng. Họ không có vướng bận vào tiền bạc, địa vị, danh vọng, không vướng gì hết. Họ lao vào trong cuộc đời, sẵn sàng đến với bất kỳ ai có nhu cầu mà họ muốn được chia sẻ. Thì họ chia sẻ không vụ lợi, không tính tới cái ngã chấp, không có một chút gì bản ngã hay là cái tôi biểu hiện hết. Thì hình thức này là một hình thức hết sức là đặc biệt. Xin thưa với tất cả quý Phật tử, nãy giờ thầy nói để quý vị hiểu được vì sao chúng ta lại xuất gia, vì sao các thầy các cô lại phải chấp nhận bình bát cơm ngàn nhà, thân đi muôn dặm xa, không có gì hết. Thầy hay nói đùa với lại các vị, đầu không có cọng tóc thì có cái gì nữa trên cuộc đời này. Tức là một khi mà gặp chuyện buồn phiền là hay rờ đầu. Ở trong kinh nó có câu là đương tự ma đầu, tức là hãy tự mình rờ đầu. Chứ ma đầu tức là sờ đầu. Sờ đầu đã thấy mình không có tóc, thấy mình không có tóc để nhớ lại cái lời phát nguyện thiêng liêng của mình, thì buồn phiền đó chẳng qua chỉ là một chiếc lá úa cuối trời thu mà thôi. Nó không có là gì hết. Nó sẽ bay, nó sẽ tan, và rồi nó sẽ hòa vào trong đám lá vàng ở dưới gốc cây. Không ai nhận ra nó, thì buồn phiền cũng vậy đó. Cho nên thỉnh thoảng quý vị thấy tại sao mấy thầy cũng hay rờ đầu đó. Không phải ngứa đầu, không có ngứa. Thỉnh thoảng rờ đầu. Thực sự khi mấy thầy rờ đầu là mấy thầy đang nhớ lại cái lời thệ nguyện của người xuất gia. Thứ nhất là khi mình buồn phiền, và thứ hai khi phát hiện ra tâm mình đang bị dao động bởi dục lạc tầm thường của thế gian. Quý vị biết nó cũng có ảnh hưởng rất là nhiều, chứ không phải đơn giản đâu. Rất là khó. Vì chính thầy là người xuất gia, thầy biết thỉnh thoảng những dục lạc của thế gian nó vẫn hiện lên ở trước mắt của mình, nó nhan nhản ở trước mắt. Và thậm chí khi mà không có cảnh đó, mình lại còn khởi cái tưởng lên nữa. Cho nên phải tự rờ đầu để nhắc nhở mình là người xuất gia, không bao giờ quên được cái tâm nguyện thiêng liêng là vì làm lợi ích và độ tận chúng sanh. Đó là nguyên nhân vì sao xuất gia, chứ không phải thiếu cơm, thiếu gạo, thiếu áo, thiếu tiền, thiếu tình mà vô chùa. Nếu mà thiếu mấy cái đó vô chùa, xin lỗi, một thời gian có là biến ra ngoài đời, không bao giờ ở chùa tu được. Tại cũng có nhiều người vì hoàn cảnh vô chùa tu. Thầy biết có một số người học chung với thầy cũng vì hoàn cảnh thế này thế nọ rồi vô chùa, rồi sau một thời gian rồi cũng không tu tập được. Xuất gia với cái tâm nguyện nó thiêng liêng như vậy, nhưng xác định cho rõ cái giá trị của đời sống người xuất gia. Thứ nhất là người xuất gia là một con người vĩ đại, trực tiếp dám đối mặt với sanh tử luân hồi. Nếu chúng ta có ngôi nhà để ở, thì các bậc thánh gọi đó là nơi buộc ràng lấy mình. Mình không thoát ra được. Ai cũng muốn có một căn nhà để quay về, nhưng thật sự căn nhà đó sẽ trói mình lại, buộc mình lại với những tiện nghi của căn nhà, và nhốt chặt mình lại với những thâm tình trong căn nhà đó. Mình không thoát ra được. Thưa quý vị, tại sao nói ngôi nhà là nơi ràng buộc mình? Quý vị thấy ở căn nhà mình nó quen rồi, có nhiều bác nó đi chỗ lạ ngủ không được, phải không? Mặc dù là chỗ lạ, nó giàu sang hơn mình, nó đầy đủ hơn mình, nhưng mà nó có cái gì làm cho chúng ta không yên tâm. Dù nhà mình là nhà đơn sơ, thiếu thốn phương tiện, nhưng nó là cái của mình, cho nên mình tự tin hơn, mình yên lòng hơn. Đó. Rồi trong nhà đó có những người mình thương yêu, có những người mà mình quý mến. Chúng ta không thoát ra được vì nó có nhiều thứ nó ràng buộc, nó cản trở mình. Mình khó thoát ra được lắm. Ngay cả tình thâm quyến thuộc chúng ta cũng không cắt được, chúng ta không thoát được. Mình thì cứ nghĩ là có tiền mình sẽ tự do. Không phải. Thoát ra mọi buộc ràng, đó mới là chân trời tự do. Trong đó có sự buộc ràng về tiền, về tình, về vật chất, về danh vọng. Những thứ đó nó cột chặt chúng ta lại. Cho nên một khi chúng ta quyết định xuất gia, tức là bỏ hẳn nó ra phía sau, là người đó dám đối diện với lại sanh tử luân hồi. Trong kinh Niết Bàn có dạy: sống trong nhà thì bị bức bách ràng buộc như lao tù, nó là nhân phát sinh ra các phiền não. Người ra khỏi nhà thì thoải mái như hư không, nó là nhân làm tăng trưởng tất cả các thiện pháp. Cho nên quý Phật tử thỉnh thoảng cảm thấy về cái nhà của mình nó ngột ngạt, rồi lại than thở là cái nhà nó giống như là ngục tù. Thực ra cái nhà nó không phải ngục tù, mà vì lòng của mình không được đáp ứng yêu cầu, những điều mong mỏi của mình nó không được, cho nên mình bực bội, mình khổ não, mình phiền muộn. Cái địa ngục đó là do cái lòng của mình nó không thoải mái, chứ không phải là do cái nhà. Quý vị đừng có đổ oan cho cái nhà. Cái nhà này như cái địa ngục, nhìn cái mặt mày như cái địa ngục. Thật ra không phải cái mặt nó địa ngục, cái nhà là cái địa ngục, mà là cái tâm mình phiền não là địa ngục. Vì cái chữ địa ngục đó nó có nghĩa là bất như ý xứ, tức là cái nơi mà mình không hài lòng, nơi mình không vừa ý, thì chuyện gì nó xảy ra chúng ta không hài lòng, chúng ta phiền não, đó là chúng ta đang sống trong địa ngục, chứ không phải môi đất ra chung xuống dưới gọi là địa ngục. Quý vị đừng có lầm tưởng. Cho nên Sự thể hiện rõ của người xuất gia là từ bỏ đời sống trong một cái ngôi nhà đó có đầy đủ quyến thuộc tình thâm của mình, bỏ hết. Người này quyết định sống một mình để cắt đi mọi ham muốn của mình, tóc cũng bỏ, cạo bỏ râu tóc đó. Quý vị thấy rất là hay thấy không? Thế trừ tu phát, đương nguyện chúng sanh viễn ly phiền não, cứu cánh tịch diệt. Tức là khi mà vào trong chùa xuất gia, lúc cạo tóc, ông sư phụ đọc cho mình nghe cái bài đó để mình biết được cuộc đời tu hành của mình sang trang rồi. Cạo bỏ râu tóc, nguyện cho chúng sanh dứt trừ phiền não, được vui rốt ráo. Bốn câu kệ đã đi suốt cả cuộc đời tu mình, bắt đầu ngày mà sư phụ mình cạo tóc. Chỉ có những con người dũng cảm mới dám đối diện, chứ không phải cạo tóc xong rồi thôi đâu. Mình phải nhớ từng ngày khi cạo bỏ râu tóc là để làm cái gì, chứ không phải cạo ra cho đầu nó mát đỡ tốn dầu gội đầu. Tại vì có nhiều người đó quý vị biết á, khi thầy đi tới một cái chùa kia, thầy không hiểu cái anh chị đó mít lòng gì với ông thầy đó. Ông thầy đó là thầy của một ông thầy mà ông thầy học trò là học chung với thầy. Lúc đó thầy còn đi học cách đây 20 năm rồi. Thì đi tới cái lúc đó là chùa của cái thầy đó có công chuyện, cái pháp sự gì đó. Rồi chư tăng của chùa đi tới để phụ, thầy quên, thầy không nhớ rõ, cúng dỗ hay cúng gì đó. Thầy không biết hai vợ chồng anh Phật tử này giận cái gì ông thầy mà đi vô mắng giết ông thầy lớn lắm. Mấy thầy vừa tới thì xuống xe vô thấy nghe ông la: thầy mà hơn gì tôi, chỉ hơn tôi cái đầu trọc thôi chứ hơn gì. Khi thầy đi vô thầy nghe vậy đó: ông mà bỏ cái đầu ra, ông bỏ cái áo này ra, ông cũng chẳng có hơn gì tôi. Mà không biết chuyện gì mà thấy ông thầy trụ trì ông đứng, ông ngồi im, ông ngồi chứ phải ông đứng, ông ngồi im, ngồi điềm đạm. Cái ngồi điềm đạm đó mình biết ngay cái tư cách đạo đức của ông thầy đó. Còn hai vợ chồng anh này thầy không biết là cái gì của cái chùa đó, không biết vì lý do gì mà họ tới họ sỉ nhục, họ nặng lời. Nhưng mà khi thầy còn nhỏ, thầy nghe cái câu đó thầy mới thấy thương cho cuộc đời, thương cho con người. Họ ích kỷ, họ tới sẵn sàng, họ nặng nhẹ ông thầy. Chứ họ đâu có biết một ông thầy cạo tóc xuống là họ làm một cái chuyện thiêng liêng cỡ nào. Cạo bỏ râu tóc, nguyện cho chúng sanh dứt hết phiền não, được vui rốt ráo. Cứu cánh tịch diệt, dịch là được vui rốt ráo, chứ thực chất là cái câu đó là lẫm độ họ cho được thành Phật. Cứu cánh tịch diệt tức là thành Niết Bàn, nhập Niết Bàn giống như Đức Phật đó, chứ không phải giỡn đâu. Vậy mà nói là hơn tôi cái đầu. Thì thầy nghĩ gặp thầy là thầy tranh cãi lại với cái anh đó rồi. Nhưng mà ông thầy trụ trì ông đạo cao đức trọng, đâu cần phải tranh cãi chi với mấy cái người đó. Nó tranh cãi với họ đâu có được lợi ích gì, họ cũng đâu có cần nghe. Thì quý vị thấy cái nghĩa đen là ra khỏi nhà thế tục. Nhưng mà thực sự là muốn ra khỏi nhà thế tục thì người đó phải cắt đứt phiền não mới ra khỏi nhà thế tục. Xuất thế tục gia mà, là ra khỏi nhà thế tục không? Là chỉ có cái thân này. Quan trọng là phải ra khỏi căn nhà phiền não. Muốn ra khỏi căn nhà phiền não thì bắt buộc phải tu tập hành trì, không được gián đoạn. Giống như cái người mà dùi cây để lấy lửa, họ không dám tạm dừng, hãy dừng lại thì lửa không phát sinh. Mà ra khỏi nhà phiền não tu tập như thế thì mới có thể ra khỏi nhà ba cõi mà cứu độ chúng sanh. Cho nên người này phải là người đối diện với sanh tử luân hồi và phải làm sao thoát khỏi sanh tử luân hồi. Cho nên dựa vào nhân xuất gia mà Đức Phật Thích Ca mới nói là ba đời chư Phật đều đã thành Phật quả, như trong Kinh Hoa Nghiêm dạy: người đời thường không hiểu biết về pháp của người xuất gia, chỉ ham thích cái vui rồi rơi vào sanh tử mà không biết cầu mong giải thoát. Còn Bồ Tát thì xả hết tất cả thành khoách tài sản, làm người xuất gia chỉ mong cầu giác ngộ. Thì lời này Đức Phật nói trong Kinh Hoa Nghiêm: chỉ mong cầu giác ngộ mà xin xuất gia. Chứ không có gì một mục đích gì hết. Thầy nhớ hồi nhỏ thầy đi vô học, mấy hòa thượng cũng dạy cái bài rất là hay: ông đã xuất gia lìa xa cha mẹ. Tự nhiên thầy nhớ những cái bài mà học từ đầu ông thầy đọc một câu, mình đọc một câu mà đọc riết cho nó thuộc cái bài đó. Cái kiểu khẩu dụ đó, tức là dạy bằng cái miệng, ông thầy đọc một câu rồi đệ tử đọc một câu, đọc cho tới khi thuộc lòng thôi. Cái này nó khó lắm chứ không phải dễ đâu. Thì cái người xuất gia là phải dũng mãnh, mới gánh vác được cái sứ mạng cao cả, tự độ, độ tha, lợi lạc, hữu tình. Cho nên những người xuất gia được gọi là sứ giả của Như Lai. Tức là những người mà làm sứ mạng lợi lạc hữu tình, lợi ích chúng sanh. Đó gọi là sứ giả của Như Lai. Hồi xưa có cái đoàn Như Lai sứ giả, tức là cái đoàn Hoằng Pháp đó. Những thập niên 50-60 đã, cái đoàn đó gọi là đoàn Như Lai sứ giả đi Hoằng Pháp. Mà Hoằng Pháp trong chiến tranh quý vị biết nó khổ lắm. Thầy thấy bây giờ thầy mệt chút, cái thầy nói thầy nghỉ. Trong khi hồi xưa các thầy cũng mệt, mà chiến tranh bom đạn và có người chết khi đang giảng, bị pháo kích chết. Có những người bị bệnh tật trong khi đi Hoằng Pháp để thuyết pháp chết. Còn mình đây xe đưa tới nơi, đón về tới chỗ, đi mà còn than lên than xuống, còn nói tới nói lui nữa. Đúng là mình, sứ mạng của mình nó không có cao cả. Người xuất gia không phải là những người chỉ biết làm lợi ích bản thân của mình, như có một số người họ cho rằng là lười biếng. Quý vị biết có những người thầy đọc những tài liệu đó, họ nói là lười biếng, không chịu lao động, cho nên mới đi vô chùa cho người ta nuôi. Thầy nói đi vô đi con, đi vô cho người ta nuôi đi cho biết. Trong bụng thầy nghĩ đó, vô đi ăn ở không chừng tháng rồi biết. Cho nên sau này đó, khi mà chùa mới của thầy xây dựng xong đó, thầy sẽ tổ chức những cái chương trình tu học ngắn hạn, gọi là đoạn kỳ xuất gia. Tức là tổ chức xuất gia cho Phật tử. Thí dụ như là xuất gia cho tuổi trẻ, xuất gia cho tuổi sồn sồn, xuất gia cho tuổi già, cạo đầu đàng hoàng, thọ y đàng hoàng trong vòng 2 tuần lễ. Thực hành giống y như những người xuất gia, đi khất thực, tụng kinh, bái sám, ngồi thiền, một chương trình y như vậy diễn ra 2 tuần. Quý vị đăng ký không? Dám không? Thầy đi qua châu Âu, thầy thấy người ta thành công. Ở bên Mỹ người ta làm rồi. Tức là những người mà người ta đẹp hơn mình, người ta giàu hơn mình, người ta dám cạo đầu. Nhưng mà khi cạo xong thầy nhìn thấy nó ngộ quá. Tại vì bình thường cạo ra được, chứ mấy người mà mày xanh má đỏ được, tới chừng cạo cái đầu trọc lóc nhìn nó ngộ ghê lắm, nhìn nó chói lọi à. Cho nên quý vị mà muốn mai mốt xuất gia thì bây giờ làm ơn đừng có đi sửa sang cái, cứ để nguyên vậy đi. Trời, để làm sao, để y vậy đi. Mình biết mình chưa được đẹp thì mình gieo cái nhân khác để đời sau nó đẹp hơn. Khi quý vị phát tâm xuất gia dù chỉ 2 tuần lễ thôi, quý vị sẽ thấy nó những chương trình đã thành công. Thầy có đi cách đây gần 20 năm, thầy có đi dự cái lễ chương trình tu học gọi là đoạn kỳ xuất gia của Malaysia tổ chức tại đảo Penang. Mà quý vị biết 400 sinh viên học sinh xuất gia từ lớp 9 trở lên. Mà nó xuất gia định kỳ luôn, cứ 1 năm tới mùa hè nó xuất gia ở trong chùa đúng 1 tháng. Đúng 1 tháng. Mấy em nó tới cạo đầu hết. Cạo chỗ lũi hết, chỗ nhìn cái đầu nó trọc lóc y như một đám dừa khô. Dễ thương lắm, mấy đứa nó dễ thương, nó nhỏ mới. Cái đầu nó trắng tươi à, xanh lè, còn nhìn mấy thầy là lâu rồi cho nên là biết... Nó cũ, nó đen, còn mấy đứa tân binh thì nó mới, nó trắng bóc à. Nó xuất gia, có mấy đứa mới tới ngày đầu tiên, tới ngày thứ ba nó khóc bù lô bù lo, nó khóc thôi là khóc. Nó nhớ nhà, nhớ cha, nhớ mẹ, rồi nó nhớ chơi game, nhớ đủ thứ. Nhưng mà tới chừng tháng ba mẹ nó rước về, nó không chịu về. Có đứa nó xuất gia luôn, nó ở lại luôn. Đó. Rồi á, mấy đứa nó phải đi học, đa phần là khuyến khích nó trở về học. Rồi năm sau tới hè nó vô chùa xuất gia đúng 1 tháng. Quý vị biết sáng đó, mấy thầy dẫn một đoàn đi mấy trăm người đi khất thực, nó đẹp, gì đâu là đẹp. Phật tử quỳ hai bên đường nấu sẵn cơm để xớt bát. Mà đi ba hàng vậy đó quý vị biết, đi cúng dường nó thánh thiện. Mà mấy chú, mà thầy á, quý vị biết thầy, thầy mệt, thầy thấy mấy thầy mà quản lý mấy đứa nó, thầy mấy thầy đó mệt luôn. Xong cái khóa tu, ông nào ông nay cũng ốm gần một chút, không ngủ được, không ăn được, cho mấy đứa nó huấn luyện cho nó cách đắp y, rồi cách giặt đồ, rồi cách xếp chăn, xếp màn, xếp như thế nào. Quý vị xếp áo quần là phải để xuống bàn xếp phải không? Đằng này phải đứng xếp, mà phải xếp xong là nó thẳng giống như một khúc vải mới. Đây, hồi nãy chú này xếp chưa được, đứng xếp chưa được, chưa đẹp. Mặc dù là chỉ rồi đó, mà xếp chưa đẹp. Thầy thấy nó thịnh. Khi con cái mình đi tu thì cha mẹ làm gì? Cũng phải đi tu. Tu ở hậu cần, tu ở một cái môi trường khác, cũng phát tâm tu tập. Cho nên cha mẹ và con cái đồng tu, như vậy cái nhà của mình đã biến thành ngôi chùa. Tức là xây dựng được một ngôi chùa tại gia đình, ngôi chùa trong tâm linh của mình. Thầy thấy thành công, quá là thành công. Nhưng mà ban tổ chức phải đông người, ban tổ chức đông lắm. Đa phần là những thầy cô trẻ, mà quý vị biết quy động các thầy cô trẻ ở các quốc gia về, một cái chi phí rất là cao. Tại vì những đất nước đó ít tăng ni, còn ở Việt Nam thì nó đông, nó dễ. Cho nên thầy ước mơ sau này sẽ tổ chức những chương trình đoạn kỳ xuất gia cho Phật tử tu ý như mấy thầy vậy đó, ngồi thiền tụng kinh, ai tu được tu, không được thì thôi, sau đó thì xả giới trở về đời sống thế tục, chỉ thọ giới sa di thôi. Thì mình được thọ giới xả giới bao nhiêu lần cũng được hết, nhưng mà trong thời gian thọ giới là phải giữ giới à, không có được phạm mà. Đừng có tu nửa chừng là trời tự nhiên nhớ bà xã là chuyện này không có đâu nha con. Nó, rồi thấy trời mưa rồi không biết đám nhỏ nhà nó làm gì, trời cái chủ án này không được. Phải cắt đứt hết tất cả. Quý vị biết phương tiện thông tin ở nước ngoài nó phát triển cỡ nào mà vào khóa tu đó điện thoại bị tịch thu hết. Tịch thu điện thoại hết, không có phát hiện ra là cấm đứt không cho tham dự khóa tu vĩnh viễn, tức là khóa tu sau cũng không cho tham dự luôn. Khó như vậy đó. Không tu thôi chứ vô làm rối với đội hình người ta đâu có được, phải không? Thí dụ như mình thấy ai đó cầm cái điện thoại, cái tự nhiên mình cũng muốn mượn, mình gọi điện về nhà, tại cả tuần lễ rồi, không biết mấy đứa nhỏ ở nhà sao cũng gọi điện, phải không quý vị? Đâu có tu được. Cho nên hễ quyết tâm xuất gia thì thôi, phải nghiêm như vậy đó. Nhưng mà cũng phải cái lớp trẻ trẻ vừa vừa thôi, chứ còn già quá nhiều khi coi chừng bệnh mà lỡ lên tăng xong bất tử rồi thôi, chắc cái khóa tu đó tành làm đám tang liên tục, biến thành cái đạo tràng hộ niệm luôn chắc chết. Té ra xuất gia chỉ để đi hộ niệm không thì nó uổng phí đi. Quý vị đồng ý không? Đâu ai bây giờ giơ tay đâu, đăng ký trước đi để thầy biết coi ai đăng ký mai mốt dự khóa xuất gia ngắn hạn. Trời ơi, nguyên cánh này có một bàn tay, ngoài cửa sổ thêm một cánh tay, vậy mà cũng phải đặt vỗ tay. Bên đây có ai đăng ký không? Được 10 cánh tay thôi, khỏi mở. Mở cho giới trẻ thôi. Thầy tin chắc rằng giới trẻ sẽ xuất gia tu tập 2 tuần. Còn giới già thôi để cho Phật lo đi, thầy khỏi lo, mắc mệt. Cho nên cái giá trị của người xuất gia không chỉ đối diện với sanh tử luân hồi, mà còn là tích cực đối diện với cuộc đời, chứ không giống như mọi người quan niệm bi quan yếm thế, thất tình mới mượn cửa chùa vào đó để chôn chặt niềm đau, giống như là tắt lửa lòng vậy đó, xác bướm cành lan đã vùi sâu nơi đáy mộ, phải không? Không có. Người xuất gia là ra khỏi sự buộc ràng của đời sống gia đình. Như xưa kia Đức Phật của chúng ta từng làm thái tử, bỏ hết ngai vàng, địa vị, vợ đẹp, con ngoan, để làm gì? Để đối diện với sanh già bệnh chết. Sau khi ngài đi qua 4 cửa thành, thấy già bệnh chết, ngài xót xa quá và nhớ tới cái hình ảnh của vị sa môn đi thanh thoát nhẹ nhàng, cho nên ngài mới đặt ra một câu hỏi đối với lại phụ dương: làm thế nào để con trẻ mãi không già, làm thế nào để con khỏe hoài không bệnh, làm thế nào để con sống hoài không chết? Phụ hoàng tịnh phạn không trả lời được, cho nên thái tử mới bỏ thành đi tìm lời giải đáp đâu là cội nguồn đau khổ. Mà muốn giải đáp được điều này phải đối diện với cuộc đời, chứ không có tiêu cực, không có bi quan. Phải đi vào trong cuộc đời đối diện với sanh, lão, bệnh, tử thì mới thấy được cái sự quyết tâm của người xuất gia đã chọn một con đường thì không đơn giản, cả thân lẫn tâm làm sao cho an lạc, để khi bệnh không bị bệnh chi phối, khi già không mặc cảm những nếp nhăn, nó không tự nhiên bỗng dưng một ngày kia soi gương cái thấy da của mình không còn quyến rũ như xưa, thế là thiếu tự tin. Mình tu nó khác, da bây giờ nó nhăn 80 ly cũng bình thường, phải không? Đâu có chuyện gì đâu, tại vì nó có nhăn hay không nhăn rồi cũng đụng chết. Bây giờ đi ra nghĩa trang coi, không lẽ 80 tuổi mới chết, phải không? 8 tháng tuổi cũng chết, thậm chí mới sanh ra cũng chết, 18 tuổi cũng chết. Cái chết nó không chừa một ai thì da nhăn da thẳng cầu để làm gì, phải không con? Nó cho nên khỏi cần bôi, khỏi cần trét gì hết á. Nói ngơi thầy cũng vòng lại vũ điệu. Bắt buộc người xuất gia phải đối diện với những khổ đau của cuộc đời và cải thiện cái khổ đau đó bằng chính tư tưởng của mình. Cho nên người xuất gia là cái người tích cực đối diện với cuộc đời, tự mình tháo gỡ những buộc ràng đó, không cho nó chi phối mình nữa, dần dần thoát ly, xả hết tất cả mọi cám dỗ, chỉ quyết một lòng tìm đạo thoát tục, luôn phát triển đời sống tỉnh giác nơi nội tâm của mình bằng cách tham thiền quán chiếu. Trong khi người ta đi câu lạc bộ, người ta đi đánh bài, người ta đi giải trí, cùng mình phải ngồi một nơi để suy nghĩ tại sao hôm qua mình lại nặng lời với người mình yêu thương, tại sao hôm qua mình lại có những hành động giận dỗi trước mặt mọi người. Mình phải quán chiếu những điều đó và mình phải tự biết trách nhiệm của mình. Khi mình giận lên thì mình nói những điều mà bình thường không dám nói, mình làm những chuyện mà bình thường không dám làm, để rồi khi chuyện nó qua hết, nguôi ngoai rồi bắt đầu mình mới nói xin lỗi. Không nên như vậy. Người tu tập quán chiếu không nói lời xin lỗi. Đời sống mình tốt nhất không có lời xin lỗi. Phải thận trọng trong từng hành động, trong từng lời nói. Muốn như thế thì chúng ta phải quán chiếu từng ý niệm một ở trong tâm của mình, chứ đừng có giống như là gì đó, cô ca sĩ gì mà hát ước gì, ước gì em lại không lỡ lời. Thật ra cái viết ra được cái lời hát đó cũng hay lắm, nhưng mà chuyện đã xong rồi mới nói ước gì thì bây giờ đã thôi, bây giờ đã trở thành người xa lạ rồi, mất rồi, biết mình mất rồi. Đó. Sáng nay phê một mình. Quý vị nhớ biết bài đó không? Có một lần thầy nghe cái bài đó, nó hay gì đâu, thầy thấy đúng là cái người ca sĩ, cái người nhạc sĩ họ viết khi cái tâm trạng đau khổ, cái nhận định của họ được viết từ cái xúc cảm mà rất là nhạy cảm, họ viết ra. Sáng nay cà phê một mình gì đó, chợt thương chợt nhớ vậy đó. Không nhớ, thầy nghe qua có một lần hai lần không thuộc được đó, mà thầy nhớ cái đoạn đó hay lắm. Sáng nay cà phê một mình, biết em xa anh thật rồi, phải không? Mất anh thật rồi vậy đó. Khi nào uống cà phê chung gây lộn, nó trợn mắt trợn môi, ông biến đi, nó ông đi khỏi nhà này, tôi làm gà tôi ăn mừng. Tới sáng nay cà phê một mình ngồi buồn chợt thương chợt nhớ, nó lúc đó mới thấy giá trị đó, mất anh thật rồi. Cho nên thầy thấy những cái bài hát đó, tuy rằng trong luật cấm chúng ta nghe, tại vì chúng ta nghe chúng ta sẽ đắm mình ở trong những cái khúc đó, chúng ta không tỉnh táo. Nhưng nếu nghe dưới một góc nhìn quán chiếu, chúng ta sẽ thấy quý trọng hơn, vì đó là những cảm xúc thật của những nhạc sĩ người ta viết ra khi họ trải nghiệm những mất mát đau thương, mà đa phần đều là tình cảm. Đa phần là tình cảm, có vậy thấy không? Đó. Tình cờ gặp lại nhau, dường như lâu lắm đã xa nhau, gặp lại nhau tóc xanh phai màu. Nó yêu thương rồi xa cách, tới chừng gặp lại là đã mấy mươi năm, bây giờ tóc nó đã đổi màu rồi, gặp lại người xưa, mà gặp lại mà thấy người đó đi qua cầu. Qua cầu hôm nay cũng là qua cầu của mấy mươi năm trước, để cho lòng của mình xốn xang đau khổ. Cho nên khi xuất gia chúng ta phải mạnh dạn, mạnh dạn nhìn thẳng vào tất cả những gì chúng ta đã làm, cho dù đó là chúng ta đã làm sai. Nhìn thẳng vào những điều chúng ta đã nói, đó là những điều mà chúng ta có thể nói chưa đúng, một cách khách quan, bình đẳng để cải thiện nó, đó gọi là quán chiếu. Thì người xuất gia làm việc này chứng tỏ người xuất gia hết sức là sống đời sống tích cực, muốn cải thiện cuộc đời, cải thiện cái nếp sống của mình, chứ không có tiêu cực. Tại vì đó, thấy các thầy, các cô cứ im im ở trong chùa, ai nói gì cũng mô Phật đó, rồi cứ nói là cho là tiêu cực, không có làm lợi ích, tại vì không cài, không cấy. Xin lỗi, không cài, không cấy, chứ mấy thầy, mấy cô người ta cũng cực khổ lắm. 3 giờ sáng thức dậy rồi, cho tới 10 giờ tối mới đi ngủ. Thời gian suốt cả một ngày, quý vị biết rất là nặng nề, chứ không phải đơn giản đâu. Thì mai mốt đó, quý vị nên tham dự những khóa đoạn kỳ xuất gia, sẽ thấy được giá trị của đời sống người xuất gia như thế nào. Vấn đề thứ ba thầy muốn nói với lại quý vị, mà thầy biết quý vị thắc mắc rất nhiều: xuất gia có bất hiếu không quý vị? Cha mẹ đẻ ra nuôi mình lớn lên, lớn lên cái mình vô chùa, bỏ cha bỏ mẹ ở lại quê nhà, không chăm sóc cơm cháo thuốc thang, thì như vậy người xuất gia có phải là những đứa con bất hiếu không? Phải không? Không, đừng có ép mình mà trả lời kiểu lấy cảm tình thầy như thế. Cứ nói thật đi, xuất gia có phải là đại bất hiếu không? Chắc không? Vậy sao quý vị không xuất gia? Đó, bí rồi thấy không? Đó, chắc mà không chịu xuất gia. Nếu nói xuất gia không phải là đại bất hiếu thì như vậy xuất gia có phải là đại báo hiếu không? Phải không? Vậy thì quý vị phải xuất gia gấp để báo hiếu cho cha mẹ, chứ ở nhà làm gì? Thưa quý vị, tại vì nó bởi cái tư tưởng của Nho giáo đó, cho rằng mình cạo bỏ tóc của mình, tức là cái phần mà cha mẹ cho mình, thân thể phát phu, thọ ư phụ mẫu, bất cảm quỷ hình, tức là thân thể, da, tóc, thọ nơi cha mẹ, không dám làm tổn hại. Làm tổn hại cái đó gọi là bất hiếu. Cho nên hồi xưa người ta để tóc đó, cái đạo hiếu nghĩa đó là đạo để tóc, không dám hớt tóc đó. Tóc dài rồi bới lên cột kêu bằng mấy ông cô le đó, củ tỏi đó. Ở quê thầy là có nhiều đạo hiếu nghĩa đó, tức là người ta để tóc. Đàn ông để tóc người ta bới lên, vì người ta không dám là cắt tóc, vì cắt tóc là bất hiếu. Người ta ảnh hưởng cái tư tưởng của Nho gia đó, tức là hớt tóc là bất hiếu. Thầy nó để tóc mà chửi cha mắng mẹ thì nó cũng quá cha. Thôi thì cắt tóc đi, mà mình sống đời biết ơn và đền ơn. Cho nên Nho gia chỉ trích Phật gia là những người bất hiếu. Cạo tóc là bất hiếu đầu tiên nhất, chưa nói tới chuyện gì khác. Chúng ta cứ nghĩ rằng là dâng cơm rót nước cho cha mẹ và chăm sóc áo quần thuốc thang cho cha mẹ mới gọi là hiếu thuận, phải không? Đối với đạo Phật đó chỉ là hiếu dưỡng thôi, tức là mình nuôi cha mẹ, chăm sóc cha mẹ, cho cha mẹ không có túng thiếu, đó là gọi là hiếu dưỡng. Nhưng khi chúng ta cung cấp đầy đủ cho cha mẹ ăn uống, không thiếu một món gì, quý vị có dám chắc là cha mẹ mình được giải thoát không? Chắc không? Không. Cái đó là không chắc đâu. Mình chỉ lo cho cái thức ăn thôi, cho cái vật chất thôi, chứ còn cái tinh thần, cái tâm linh mình chưa lo được. Cha mẹ mình sát sanh hại vật, muốn ăn món gì mình cắt cổ, mổ họng con đó cho cha mẹ ăn. Thì như vậy cha mẹ không thiếu món ăn, không thiếu vật dụng, nhưng mà lại bị tạo nghiệp, sẽ khổ đau. Nhân quả nó rất là sòng phẳng trong cuộc đời này. Cho nên hiếu dưỡng không chưa đủ, cần phải có hiếu hành, tức là phải có những cái hành động mà làm cho cha mẹ của mình hiểu được những cái tâm tư của mình, xót xa khi cha mẹ tạo ác nghiệp, và phải có cái sự tùy hỷ khi cha mẹ mình hướng về cái thiện. Cho nên mình dạy cho cha mẹ biết nhân quả, tin nhân quả, hiểu nhân quả, rồi tu tập hướng về Phật Pháp để tự giải trừ nghiệp chướng, đó mới được gọi là hiếu đạo. Tức là một Phật mặc cung phụng cha mẹ trong cái khả năng của mình về cơm ăn áo mặc thuốc thang nhà cửa. Ngoài ra chúng ta còn phải hướng dẫn cho cha mẹ hiểu được nhân quả, tin nhân quả và tu tập để giúp cho cha mẹ cải thiện được nghiệp chướng của mình. Chứ còn mình nuôi cha mẹ giỏi lắm 50 năm, 70 năm thôi, cha mẹ cũng chết. Mà chết rồi chắc gì được đầu thai làm người, phải không? Nếu chúng ta muốn cha mẹ không khổ, phải dạy cha mẹ mình biết tin nhân quả, hướng dẫn cho cha mẹ mình phải hiểu được Tam Bảo, rồi cùng tu tập, thì chính cha mẹ mới tự giải nghiệp cho cha mẹ. Mình chỉ là trợ duyên thôi. Thì cái người mà giúp cha mẹ tự giải trừ nghiệp chướng, người đó mới gọi là hiếu kính lớn. Đó gọi là chí đạo, hay còn gọi là hiếu đạo. Cho nên xuất gia không có gì gọi là bất hiếu hết, mà rất là có hiếu. Ý nghĩa thực tiễn của cái người xuất gia đó, quý vị biết, quan trọng nhất đó là làm sao phải giúp cho cha mẹ của mình phát được tâm Bồ Đề, thực hành theo con đường chân chánh. Cho nên khi mà thầy có nói một cái câu ở trong cái đĩa tâm nguyện đời con đó, tức là thầy bày tỏ cái niềm vui lớn của thầy, đó là ba của thầy xuất gia. Thực ra điều này nó quan trọng lắm. Quý vị biết thầy xuất gia lâu rồi mà ba thầy vẫn không phát tâm, dù ổng không làm gì ác thôi, ổng nói đâu cần phải vô chùa xuất gia đâu. Mà trước đây ổng còn nói những lời rất là xấu nha. Ổng nói thằng lằn rắn mối không có tu, hầm beo cọp gấu nó mới tu. Trời, thầy nói nghe câu này nổi sải liền, chứng tỏ là những kẻ đạt tàn ác mới xuất gia tu tập, còn những người hiền lành đâu có tu. Trời, ông già ổng nói độc địa dễ sợ. Thầy nói ba đừng có nói vậy tạo ác nghiệp. Thầy nói không có vô, ông nói thôi thầy lo thầy đi, thầy lo tu đi, đó, tôi lo tôi. Cho tới một ngày kia thầy về, ông nói thầy, tôi tạo nhiều tội lỗi, nhiều nghiệp chướng, tôi xét thấy, chứ bây giờ tôi tu có kịp không? Tự nhiên ông hỏi một câu thầy giật mình, thầy nói kịp chứ, quay đầu lại là bờ mà. Ý ba muốn cái gì? Ông nói tôi muốn xuất gia. Trời, thầy nghe thầy mừng, mừng vô cùng. Nhưng mà bắt đầu từ đó là ông bệnh. Ông bệnh cho tới mấy năm trời không xuất gia được. Bệnh nặng mà, bệnh nặng lắm. Cho tới cái ngày đó thầy đi về, thầy nói xuất gia cho ổng. Thầy mời mấy thầy về làm lễ xuất gia. Ổng có chết, sẵn có mấy thầy làm đám tang luôn. Chứ bây giờ chờ sao được. Bây giờ ổng một ngày một bệnh, một ngày một yếu. Quý vị thấy đó, trong cái đĩa mà tâm nguyện đời con, thầy quay cái lễ xuất gia của ba thầy đó, là còn thở oxy mà. Hai bác sĩ phải canh một bên. Mà trong cái lễ đó là ổng cũng xém tắt thở chết, bệnh nặng lắm. Nhưng mà sau khi xuất gia xong, quý vị biết rất là mầu nhiệm nha. 2 tiếng đồng hồ sau, ổng trở lại bình thường như không có bệnh. Ổng nói chuyện được, ổng đi được bình thường. Điều này không thể giải thích được, bác sĩ cũng không giải thích được. Mà trước khi xuất gia đó, bác sĩ nói ổng có thể chết. Tại vì luôn thở oxy và cái huyết áp tăng cao và nhịp tim nó loạn. Đó. Tức là ổng mệt lắm rồi. Thì thầy nói miễn làm sao xuất gia cho ổng xong, ổng phát tâm Bồ Đề ổng chết, để gieo cái nhân đó đời sau ổng gặp Phật sớm hơn. Sẵn có mấy thầy chết làm đám luôn, hộ niệm luôn, cũng tiện. Đó. Không phải trụ cái gì, đừng nghĩ vậy tội nghiệp thầy. Nhưng mà sau đó thì ổng khỏe mạnh lại. Thì quý vị thấy, giúp cho cha mẹ của mình mà phát tâm Bồ Đề, hiểu rõ được Phật Pháp và có hảo ý tu tập, dù trong hoàn cảnh xuất gia hay tại gia, thì những người cha mẹ đó mới chính thức dứt trừ được phiền não khổ đau, mới có thể tuyên chiến được với lại giặc tham chấp ái nhiễm mà thoát ly sanh tử. Thì đó là đại báo hiếu. Thầy không có nói thầy là đại báo hiếu, nhưng mà đó là cái điều mà thầy mừng nhất trong cuộc đời tu tập của thầy. Độ bao nhiêu người, giúp bao nhiêu người phát tâm mà cha mẹ mình nhiều khi mình giúp không có được, nó khó lắm. Có nhiều vị Phật tử là mẹ của các thầy độ không được mà nghe băng giảng của thầy lại phát tâm. Cho nên mấy thầy đã cảm ơn thầy lắm, kêu thầy bằng sư ông. Mấy thầy đó là bạn thầy mà kêu thầy bằng sư ông. Thầy hỏi tại sao, nói má tôi quy y làm đệ tử thầy, cho nên theo giai giới tôi kêu thầy bằng sư ông. Tại vì ông là thầy của má tôi, cho nên là tôi mới kêu ông bằng sư ông. Thầy nói nhớ nha, nhớ kêu bằng sư ông nha. Tức là người xuất gia phải biết cầu tiến, vượt ra khỏi ba cõi, dùng trí tuệ do sự tu tập hạn chế tất cả những ái nhiễm của mình, thành tựu được tất cả những pháp lành, lấy lục độ để giáo hóa chúng sanh, thì người đó mới là người mà tu chân chánh. Thưa quý vị, đối với người xuất gia, bản thân của họ là người xuất gia nhờ giữ gìn giới pháp mà phát sanh được định lực. Khi mà giữ giới, tâm họ không có mông lung, không có phóng túng, không có tham chấp vào những thứ tầm thường, bây giờ tâm nó mới an định. Sở dĩ tâm mình không định là tại vì tâm mình nó lung tung, thấy cái gì cũng thích hết, thấy cái dĩa bông này cũng thích, thấy cái micro này cũng thích, thấy ông thầy bận đồ đeo chuỗi cũng thích. Có nhiều người đi tới xin chuỗi thầy chứ, ngộ không? Đó, một hai nẹo xin cho bằng được cái sâu chuỗi thầy đeo mà thầy giảng đó. Thầy nói trời ơi cái này không được, bởi vì sao? Nó là thuộc dạng đồ nghề, không cho được. Không cho được, phải không? Nghệ sĩ lên sân khấu nó đeo đủ thứ, thầy có gì, cái đầu trọc lóc có gì, có chuỗi chứ gì mà đành đạn tới xin sâu chuỗi thầy. Thầy cho con sâu chuỗi đi, cho con đeo, cho con có phước. Thầy nói nếu vậy thì cứ đi xin mấy hòa thượng mà tu lâu nó có phước hơn, thầy mới tu không có phước đâu con. Quý vị thấy, nhờ mình giữ giới cho nên tâm mình nó bớt đi những cái thứ ham muốn đua đòi, thì lúc bây giờ tâm mình nó yên lại. Tâm yên với một cái thời gian nó kéo dài thì như vậy gọi là tâm mình đã an định. Tùy theo cấp độ an định mà phát sinh ra trí tuệ. Tại vì trong kinh nói nhân giới sanh định, nhân định phát huệ. Tức là từ nơi giữ giới nó mới có được cái sự an định của tâm hồn. Từ nơi cái người mà tu thiền định này nhiều nè, cho nên nó mới phát sinh được trí huệ. Cho nên đối với bản thân của người xuất gia là họ rất là có lợi ích tự thân của họ, luôn sống ở trong ba môn vô lậu, đó là giới, định và huệ, thì cho tới ngày thành tựu được đạo quả. Cái thành tựu được đạo quả này chắc chắn là quý vị cũng không biết, chỉ có người xuất gia đã biết thôi. Mà cái người xuất gia đó mà bô lô ba la mà nói tôi thành tựu đạo quả là biết ngay cái ông này là dởm. Đó, sơn đồng mãi giỏ thôi. Thùng rỗng kêu to. Tu mà thấy mình có tu thì mình biết ngay người đó là tu dởm. Tại vì họ còn chấp trước. Tu mà thấy mình có thành tựu thì chứng tỏ họ không có thành tựu gì hết. Tu mà còn thấy họ chứng quả thì không có cái quả gì để chứng hết. Chỉ có lâu lâu nội chứng nè. Biết ngay đó, trong kinh Đức Phật nói mà ti tu nhi vô tu, thị danh vi tu, chứng nhi vô chứng, thị danh vi chứng. Tu mà không thấy mình tu, đó mới là thiệt tu. Chứng mà không thấy mình chứng, đó mới đúng là thật chứng. Còn tu mà cứ bô ba la, tôi tu, tôi chứng, thì mình biết ngay, ông này bà này đồ dởm. Quý vị cứ nói thẳng đó, trong kinh Đức Phật dạy chúng ta rồi đó, người mà tu thiệt không ai đi quảng cáo hết á, không ai đi giới thiệu sản phẩm, đi khoe hàng hết á, không có. Đó. Người mà tu chứng quả là họ càng giữ cái điều đó. Tại vì đời nay người ta rất là chuộng hình thức, người ta chạy theo danh lợi, đó. Người ta không có đặt nặng về cái nội tâm mà người Bô Lô Bô La nói ra, chủ yếu là chỉ cầu danh lợi. Vì muốn cầu danh lợi thôi, cho nên là mới nói ra những cái hình thức đó. Cho nên khi mà người chân chánh tu tập thì người ta áp dụng lời Đức Phật dạy vào trong nếp sống của mình, luôn hòa hợp giữa đại chúng ở cõi đời đau khổ này. Xuất gia đi đến đâu đều được tự tại hết, đó mới đúng nghĩa của người xuất gia. Còn đi xuất gia đi tới đâu mà cũng cảm thấy bực bội khó chịu hoài là không có được. Cho nên xuống tóc xuất gia chính là dấn thân đi vào cuộc đời, vì cuộc đời đau khổ mà chúng ta xin nguyện cứu khổ. Quý vị thấy chúng ta có đọc bài kệ đó, chúng con khổ nguyện xin cứu khổ, phải không? Chúng con khổ nguyện xin tự độ. Đó. Chính vì chúng ta và mọi người đang khổ. Cho nên mình xuất gia là mình mong được thoát khổ, lấy niềm vui của mọi người làm niềm vui của bản thân mình, xem hạnh phúc của người khác như chính là hạnh phúc của bản thân mình. Như vậy, ý nghĩa thực tiễn của người xuất gia đó là đi vào cuộc đời và làm đẹp cuộc đời. Đó, người xuất gia đền ơn Tam Bảo bằng cách thông cảm, hòa nhập với mọi người, sống nhu hòa và hiểu được mọi người, để lòng từ bi trang trải đến tất cả mọi người. Khi mình sống từ bi, người khác sống từ bi, bao nhiêu người cũng sống từ bi, đó là một xã hội bình an. Khi mà mình đã làm lợi ích cho bản thân, điều này có nghĩa rằng chúng ta đang làm lợi ích cho xã hội, cho cộng đồng. Xã hội thì gồm có nhiều ngành nghề, và chung cho cộng đồng, trong đó có riêng của Phật giáo. Cho nên quý vị biết ý nghĩa xuất gia là làm mới xã hội, làm cho xã hội phát triển rực rỡ, từ những hành động của con người được cải thiện, lời nói của con người được cải thiện cái xấu để thành cái tốt, cái ác để thành cái thiện, cái phàm phu để thành thánh thiện, nhiễm ô để thành thanh tịnh. Cho nên xuất gia chính là thay Đức Phật gánh vác tất cả mọi khổ đau của cuộc đời, thắp sáng ngọn đèn của chánh pháp để tiêu trừ, đốt tiêu đi bóng tối của những cái tôi bé nhỏ mà làm rạng danh bao nhiêu sự hy sinh cao cả cho người đời hòa chung trong sự an lạc. Không phải một người an lạc mà chúng ta được an lạc, mà một người đau khổ thì chúng ta cảm thấy khổ theo. Cho nên với tâm niệm như thế thì sự an lạc hay khổ đau của cuộc đời gắn liền với lại tâm nguyện của mình. Hay nói đơn giản, chúng ta luôn sống vì vận mệnh của người khác và xã hội và cộng đồng. Cho nên xuất gia ở đâu, trong hoàn cảnh nào, ở lứa tuổi nào, nếu như cố gắng, chắc chắn mỗi người chúng ta sẽ là một đóa sen làm đẹp cuộc đời và dâng lên cúng dường Đức Phật. Kính thưa quý vị, xuất gia là truyền thống tốt đẹp của đạo Phật và là sự cầu tiến của con người, chính ở chỗ tự mình vượt qua tất cả những tham chấp của bản thân, đắm nhiễm của cá nhân mình. Khi mình vượt qua được họ bằng cả sự cố gắng, có nghĩa là tự mình hoàn thiện được nhân cách của mình và đóng góp cái nhân cách đó bằng cách giáo dục người khác, chia sẻ với người khác, cũng làm cho họ tự bước ra khỏi những buộc ràng của tham dục, ái nhiễm ở thế gian, sống một đời sống hòa hợp trong cộng đồng tăng lữ, thì chúng ta sẽ cảm thấy được mình không thể nào tách rời được mọi người. Và trong ý niệm đó, tự nhiên sẽ thấy thệ nguyện của mình tuy rằng lớn, nhưng điều đó không phải là chúng ta không làm được trong cõi đời giả tạm này. Thệ nguyện đó là hơi thở, là sinh mạng, và sẽ là một đóa sen thật đẹp ở ngày mai chúng ta tặng cho cuộc đời này. Xin tạm biệt các vị.
Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thật là một hạnh phúc thay cho Phật tử đạo tràng chùa Bùi Bổ chúng con. Ngày hôm nay nhân ngày tu niệm Phật một ngày, Đại Đức đã vì sự nghiệp hoằng pháp lợi sanh, vì sự muốn xiển dương chánh pháp mà bất kể đường xá xa xôi, Phật sự đa đoan, Thầy đã đến với chúng con bằng tấm lòng của một người Thầy cao cả, muốn truyền trao chánh pháp lại cho Phật tử chúng con. Mặc dầu mưa gió thời tiết rất là khắc nghiệt, nhưng Thầy cũng đã đến, cuối cùng cũng đã đến với chúng con. Đó là một niềm hạnh phúc vô biên mà chúng con xin khắc dạ ghi tâm. Với nội dung mà Thầy đã truyền dạy, Phật tử chúng con chắc rằng sẽ có một niềm cởi mở hơn và một niềm thông cảm, chia sẻ và thông hiểu hơn về hạnh nguyện, chí nguyện của những vị xuất gia. Chúng con cũng nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ, luôn gia hộ cho Thầy được dồi dào sức khỏe, được thân tâm được an lạc, và mỗi ngày Thầy thường đem chánh pháp để lợi lạc cho quần sanh chúng con nói riêng và tất cả chúng sanh trong xã hội này nói chung. Nam mô A Di Đà Phật.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa quý Phật tử trong và ngoài nước, sau năm tháng chuyển tải lời kêu gọi trợ duyên góp sức cho Phật sự lớn di dời viện chuyên tu đến chư tôn đức và bà con Phật tử xa gần, chúng con vô cùng cảm kích trước tấm lòng chân thành chia sẻ cũng như sự nhiệt tình ủng hộ tài lực, vật lực và thân lực của quý Phật tử các giới đã giúp cho chúng con thực hiện được giai đoạn đầu của Phật sự trọng đại này là mua được đất để chuẩn bị cho cuộc di dời đúng theo dự kiến quy hoạch giải tỏa của địa phương sắp tới. Công đức lớn này có được là hoàn toàn nhờ vào lực hộ trì của Tam Bảo cùng với sự đồng lòng chung tay chung sức của chư tôn đức cùng với Phật tử khắp nơi. Chúng tôi hết sức cảm động khi nhận từng đồng tiền vẫn còn ẩm mồ hôi của những bà mẹ quê mà cả đời chưa từng rời gánh rau giữa chợ xa, của anh công nhân đang thắt lưng buộc bụng với khoản tiền công ít ỏi vẫn dính lại một chút tham gia công đức cúng dường. Rồi còn đó bao Phật tử chật vật chạy gạo từng buổi cơm mỗi ngày, những cụ già nhịn ăn bớt uống lặng thầm bên khung cửa, rồi các em học sinh chắc chiêu từng đồng cắt ống heo, mỗi người một hoàn cảnh nhưng đều chung tâm niệm phát tâm cúng dường đóng góp cho Phật sự lớn của viện chuyên tu. Một người một mét đất, hai người một mét đất, rồi ba bốn người chung một mét đất cúng dường. Những khoản tiền nhỏ nhoi nhưng chất chứa trong đó là cả tấm lòng chí thành, chí kính hướng về Phật Pháp, đầy ắp cái tình, cái nghĩa đối với nhau của người học Phật trong cơn bỉ cực. Chúng tôi chỉ biết cúi đầu đảnh lễ Tam Bảo mười phương, xin hồi hướng công đức phước báo cúng dường đến hết thảy chư vị, xin kính đến chư tôn đức và toàn thể Phật tử lời tri ân ngàn trùng, và chúng con chúng tôi mong có ngày được kết cỏ ngậm vành. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị Phật tử, nay đất đã có, giai đoạn sắp tới là phần xây dựng. Trong suốt thời gian qua, gần như ngày nào chư tăng và Phật tử viện chuyên tu cũng đều có mặt trên mảnh đất hoang sơ này mà thi gan cùng sương gió. Lúc làm cỏ, khi phát khoan, người lăn đá, kẻ đốn cây, dù nắng táp mưa chang cũng không lời than tiếng thở. Mồ hôi của mọi người đã thấm đẫm từng ngọn cỏ vạt đất của khu đất mới giữa rừng cao su Lộc An này, và lòng ai cũng vui mừng khi nghĩ đến một hình ảnh ngôi chùa uy nghiêm làm chốn tu tập cho bao người sẽ hình thành trong tương lai. Nguyện đã lập, chí đã nêu và sức lao động cũng đã sẵn sàng, nhưng tài lực thì vẫn còn rất thiếu thốn. Ngôi chùa mới vẫn chỉ đang là mảnh đất rộng phơi mình cùng mưa nắng phủ phàng. Nhìn bà con Phật tử còn nhiều lam lũ, đời sống kinh tế còn quá khó khăn, nay phải kêu gọi tiếp tục sự phát tâm trợ duyên giúp sức của mọi người, quả là một việc làm cắt ruột cắt gan đối với chúng con. Bao nhiêu chiếc lá vàng rụng trong vườn chùa là bấy nhiêu nỗi thống thiết u hoài. Bao nhiêu dòng nước chảy qua con suối khế này là bấy nhiêu nỗi khắc khoải ngút ngàn. Chỉ có chư Phật là người thấu rõ nỗi lòng này. Một lời thiết tha thốt ra thì sỏi đá vô tri cũng mỉm cười. Một giọt nước không làm nên biển lớn, nhưng vạn giọt nước nguồn sẽ khơi thông cả đại dương mênh mông. Chúng con chỉ biết gửi niềm tin vào sự chứng minh của Tam Bảo, đức gia tâm chú nguyện của chư Tôn Đức, cùng tấm lòng giúp sức của Phật tử khắp nơi sẽ biến thành động lực và phương tiện trợ duyên cho chúng con sớm hoàn thành tâm nguyện kiến tạo ngôi Phạm Vũ Viện chuyên tu, để ổn định nơi chốn tu tập, tiếp tục hoằng dương chánh pháp, lợi lạc quần sanh. Chúng con kính mong thay. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh.